bài 256 là trước châu khải đàn. Đây là thiền sư Di Giảng, giảng chứ không phải là giảng, Di Giảng ở Thừa Thiên, Vũ Châu. Có vị tăng hỏi: Phật và chúng sanh là một hay là hai? Ở đây là thiếu một cái đoạn. Tất nhiên là đây là nó gọn, chứ đúng ra còn có một đoạn thiếu mới đầy đủ. Nghĩa là ông tăng hỏi Phật và chúng sanh là một hay là hai, thì sư mới đáp: Hoa nở đầy cây hồng, hoa rụng muôn cành trống. Hoa nở đầy cây hồng, hoa rụng muôn cành trống, cũng là hai câu thơ. Rồi ông tăng mới hỏi tiếp: Rốt ráo là một hay là hai? Thì sư mới đáp: Chỉ còn thừa một đóa, ngày mai ngại gió rơi. Thành đúng ra thì có thêm một đoạn nữa. Nghĩa là cái câu đáp đầu á là hoa nở đầy cây hồng, hoa rụng muôn cành trống. Rồi ông tăng mới hỏi thêm là rốt ráo là một hay là hai? Thì sư mới đáp: Chỉ còn thừa một đóa, ngày mai ngại gió rơi. Thì như vậy tức là sao? Đây thì những cái câu hỏi này cũng vậy đó, không khéo á là mình bị chết ở trên cái câu hỏi. Ông tăng hỏi Phật và chúng sanh là một hay là hai, đó là câu hỏi rơi vào trong hai bên một hai rồi, rồi mình mà cứ theo một hai đó mà đáp hoài không bao giờ nghĩa là ra. Sư đáp là hoa nở á thì đầy cây đều là đỏ hồng hết, còn khi hoa rụng á thì muôn cành đều trống trơn hết, thì vậy là một hay là hai? Không nói một là hai hết. Hoa nở thì toàn cây là màu hồng hết, hoa rụng thì muôn cành nó trống hết. Không nói một hai. Như vậy khi mà nở thì thấy toàn là màu đỏ màu hồng hết, khi rụng thì muôn cành trống hết. Thì sao? Mình cứ theo cái hoa đó không, rồi phân biệt một hai bao giờ thấy được. Nhưng mà nở rụng thì cũng vô. Sao? Hoa có nở có rụng cũng là cành cây đó thôi, cành cây thì cũng vẫn cành cây. Cho nên ông tăng là hỏi tiếp rốt ráo á, nhưng mà ông tăng không bây giờ rốt ráo là một hay là hai, nói quyết là một hay hai này. Thì sư đáp chỉ còn thừa một đó, ngày mai ngại gió rơi. Là sao? Rốt ráo tột cùng nó sao? Đến ở chỗ cuối cùng đó, cái một còn quên nữa, huống nữa là hai, thấy không? Còn một đó đó, nhưng mà rồi gió cũng thổi rụng thôi. Đó rất là hay, thấy không? Tới chỗ cuối cùng một còn không còn, huống nữa là nó là hai, thì ông cứ lo hỏi một hai không thì ông không thấy được cái chỗ rốt ráo. Cho nên còn kẹt một kẹt hai là chưa thấy được chỗ tột. Rồi đây thì ông tăng hỏi thế nào là kiếm thổi long, thấy không? Kiếm thổi long tức là si mau kiếm đó, là tức là chỉ cho cái kiếm mà nó rất là bén, nó bén đến nỗi mà gọi là cái sợi lông mà thổi qua nó liền đứt, cái kiếm nó bén tới vậy đó, cái lưỡi kiếm đó lấy sợi lông để thổi qua cái đứt sợi lông luôn, nó bén như vậy đó. Cho nên gọi là kiếm thổi lông. Thì sư đáp nhiều sao chẳng bằng trăng. Ông tăng hỏi vậy chứ dùng đó thế nào? Sư đáp rơi. Ông hỏi sau khi rơi á thì sao? Sư đáp Bồ Tát Quán Thế Âm. Vậy thôi. Vậy là thế nào là kiếm thổi lông? Cho nên cái kiếm đó là không có cái gì đụng tới được hết. Cái sợi lông mà thổi qua nó còn rụng nữa, đứt nữa, thì vậy là không có cái gì có thể mà đối trước nó được hết, không có đối tượng. Thì đó là cái kiếm gì? Cho nên sư đáp nhiều sao chẳng bằng trăng. Đáp là rất khéo. Sao tức là bao nhiêu những cái niệm phân biệt, những cái biết lăng xăng cũng như sao, đó là những cái niệm phân biệt, những cái biết lăng xăng á thì nó nhiều bao nhiêu là bất kể, cũng như sao đầy trời nhưng mà không bằng trăng. Phải không? Rất hay, rất là khéo. Dù cho bao nhiêu cái niệm phân biệt, bao nhiêu cái biết lăng xăng đó cũng là cái sinh diệt thôi, không bằng trăng. Nhưng mà ông tăng hỏi vậy chứ nhưng mà dùng nó thế nào? Sư đáp rơi, đụng đến nó là rơi. Còn muốn hiểu nữa, muốn nên là muốn hiểu, muốn biết nó thế nào là sao. Đến chỗ đó là bật hết mọi cái niệm phân biệt, đụng tới nó là rơi hết. Mà sau khi rơi sạch hết thì sao? Bồ Tát Quán Thế Âm. Sau khi bà rơi đụng hết, sạch hết những cái niệm phân biệt, những cái biết lăng xăng đó, thì Bồ Tát Quán Thế Âm đâu lâu tôi cũng hiện bài tự tại, không còn có chỗ gì dưới mắt. Bồ Tát Quán Thế Âm tức là Bồ Tát tự tại, thì đâu đâu cũng là, nghĩa là tự tại hết, vượt qua hết mọi cái đối tượng, mọi cái cảnh. Cho nên khi mà rơi hết đó, không phải là không còn gì hết. Không phải khi mà sạch hết mọi cái biết phân biệt thì không còn hiểu biết gì hết, mà khi sạch hết đó thì cái biết nó trọn vẹn, nó đầy đủ mà không có chỗ nào thiếu. Chứ không phải là khi mà sạch hết những niệm phân biệt rồi thì không còn biết gì hết. Cho nên đừng có sợ khi mà hết niệm phân biệt thì không biết gì hết, chỉ sợ là mình chưa quên được những cái niệm phân biệt đó thôi. Ở đây ông Tăng hỏi thế nào là gia phong của hòa thượng. Gia phong cái ngày chỗ sống đó, không? Thì sư đáp lý thấu thì đến, không? Cái chỗ này làm sao mà nghĩa là gia phong của hòa thượng, chỗ đó nói sao đây? Thì lý thấu thì đến, đó không phải là chỗ lý luận, ông đến được thì ông hiểu thôi. Đó là chỗ sống chứ không phải là chỗ để nói. Ông Tăng hỏi chỉ làm sao mà lãnh hội, cũng còn cố để hiểu. Sư đã đáp vậy rồi mà còn cố để hiểu. Sư bảo vẽ chỉ chẳng thành gà, nghĩa là con chim chỉ đó, ông càng cố vẽ cho khéo léo chừng cách mấy nữa, nhưng mà ông càng khéo chừng nào vẽ nhưng mà không bao giờ thành gà được. Vẽ con chỉ làm sao thành con gà được. Cho nên ông càng cố hiểu càng không hiểu, không thể diễn tả hết. Dùng cái diễn tả mà ông diễn tả cho nó hay, nó khôn khéo cách mấy nữa cũng là trên môi lưỡi thôi, ông không thể diễn tả đến chỗ đó được. Cho nên đây là chỗ mà kinh nghiệm ông mình đó là lanh lợi đó, nhất là mấy vị nào mà lanh lợi đó thì phải học nghiền ngẫm kỹ những cái chỗ này đó mới thấy thấm thía. Thì ông Tăng ông lại thưa mở miệng liền mất, ngậm miệng liền chôn, chưa biết làm sao nói cũng còn cố. Đã mở miệng ông mới biết là mở miệng liền mất, ngậm miệng liền chôn, tất nhiên là nói đến đều không được hết, không như vậy thì chưa biết làm sao nói cũng còn cố hỏi liền cái được. Nói không được, nín không được thì giờ làm sao nói? Câu này mà gặp gọi là thiền sư dởm thì tất nhiên không trả lời nói rồi. Sư bảo đầu lưỡi không xương, đầu lưỡi không có xương. Vậy là nói khéo không, tức là đến ở chỗ mà bật cả nói nín đều không được hết thì giờ làm sao nói? Đây thì ngài nói rất khéo, đầu lưỡi không xương nói ra nhưng mà không kẹt nơi lời. Đó là ngài khéo nói mà không kẹt lời, chứ không phải bảo đến chỗ đó rồi á thì ngậm miệng không nói hết, im lặng ngậm, thì cái đó nhiều khi là cũng dễ mắc kẹt nữa, bởi vì cái này dễ làm lẫn giữa thật và giả lắm. Những người mà không có sống được nhưng mà hiểu được cái lý chút rồi á, thì có khi thì cũng biết được, đến cái chỗ tột cùng á thì không còn năng, chỉ im lặng thôi, phải không? Thì cái đó ai cũng hiểu được, những người mà gọi là lanh lợi thì cũng hiểu được chỗ đó. Rồi á, khi mà gặp những cái trường hợp bị hỏi mà hỏi đến chỗ bí không nói được thì sao? Cũng im lặng. Phải không? Đó, cũng im lặng. Thì vậy là làm sao phân biệt được thật giả đây? Đó. Cho nên ở đây sư đáp rất là khéo, đầu lưỡi không xương, tức là nói mà không kẹt lời á thì đó mới là thật khéo, chứ không phải đến chỗ đó rồi thì cũng một bề im lặng không nói gì hết, là thì nó nhiều khi nó lờ mờ giữa thật và giả. Thì ông Tăng thưa chẳng hội, sư bảo trước châu khải đàn, trước châu khải đàn, tức là khải đàn Tây Châu đó, đến chỗ mà không còn kẹt nói, không còn kẹt nín thì sao? Tức là khải đàn Tây Châu đó, thì như không còn kẹt nói đến nữa thì đến đó chỉ tự thầm thông vậy thôi, phải không? cho nên nó gọi là trong nhà thiền câu gọi là ông Trương uống rượu mà ông Lý sai, ông A uống rượu ông B sai, ông này uống rượu nhưng ông kia sai. À, thì đến chỗ đó chỉ thầm cảm thông, thầm tự nhận vậy thôi, chứ không phải là chỗ lý luận, chỗ để hiểu nữa. À, cho nên khi đây thì ngài nói trước châu khải đàn, trên đó không có chỗ cho ông hiểu, ông còn nếu còn muốn hiểu nữa thì đi chỗ khác mà hiểu. Đó là chỗ rất là khéo léo của ngài đáp. Thì thôi bữa nay mình học là tới đây rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Phật đạo.